Thì đó cũng là một cái duyên đời trước của Ngài. Nhưng mà chỗ này á, thì nó gọn, nhưng mà mình đoán ra thì có lẽ Ngài nghe như vậy rồi á, thì Ngài cũng muốn tỏ bài, Ngài cũng muốn tỏ bài là Ngài cũng muốn đến Hoàng Mai để mà tham lễ ngũ tổ, để mà học đạo. Thì cho nên là có người nghe mới giúp như vậy, chứ còn không mà ai không đem tiền để giúp được, cái bảo đi qua đó, phải không? Ngài cũng có tỏ bài rồi nghe rồi mới giúp. Nhưng mà trong cái đoạn này thì mình thấy nó mới có cái trường hợp mà cũng là khó xử, phải không? Nhà thì mẹ già rồi gó bùa, phải không? Đó. Mà bây giờ bỏ đi thì sao đây? Bỏ mẹ mà đi như vậy thì nó bất hiếu làm sao, phải không? Mà rồi nếu mà để bỏ qua lỡ cơ hội này á, thì nó mất cái cơ hội để mà tìm thầy học đạo, để mà làm cái việc lớn. Cũng là cách khó xử, phải không? Nhưng mà Lục Tổ thì Ngài cũng sắp xếp đâu đó nó cũng tạm chu đáo, phải không? Tất nhiên là được người khách này giúp cái phương tiện để nuôi mẹ, thì Ngài về Ngài sắp đặt. Thì sắp đặt ở đây thì chắc là Ngài cũng là gửi gắm cho bà con gì đó, phải không? Gửi gắm đàng hoàng, rồi Ngài cũng xin phép Ngài đi, chứ không phải là bỏ đi ngang, phải không? Cho nên đây mới nói là Ngài nghĩa là sắp xếp mẹ xong đàng hoàng đó rồi mới từ giả đi. Thì như vậy thì tuy là đối với cái trong cái hiện tại đó thì cái Ngài không có được tròn cái chữ hiếu lắm theo cái nghĩa ngoài thế gian, nhưng mà Ngài quyết chí, Ngài đi, Ngài tìm thầy, Ngài tu học cho nên chứng đạo đàng hoàng, thì sau đó cũng giúp trợ duyên để mà cho mẹ, cũng nương theo đó để mà nó được tiến lên. Thì cái đó cũng là một cái gọi là đối với cái chữ hiếu nó có cái ý nghĩa nhiều hơn. Thì như vậy cũng không phải là gọi là theo cái nghĩa là bất hiếu, mà hoặc là phủ nhận cái đạo hiếu, mà nó có một cái ý nghĩa nó cao siêu hơn. Thì như vậy khi mà Ngài từ giả rồi á, đến gặp ngũ tổ, thì đây cái đoạn mà đối đáp với ngũ tổ thì mình mới thấy. Tức là ngũ tổ hỏi ông ở phương nào đến, ngươi ở phương nào đến, muốn cầu cái gì. Thì lục tổ Ngài mới đáp là đệ tử là người thường dân ở Tân Châu Lãnh Nam, từ xa đến lễ thầy chỉ cầu làm Phật chứ không cầu cái gì khác. Một cái anh chàng mà ở miền quê, phải không? Ở miền quê mà gọi là miền quê của dân tộc thiểu số nữa, mà đến gặp ngũ tổ là một vị quá chủ của một cái hội chúng cả trên ngàn người nổi tiếng, mà nói một câu nghe nó có khác thường không? Dám nói một câu vậy, nghĩa là đến đây chỉ nghĩa là cầu làm Phật thôi chứ không cầu làm gì khác hết. Rồi tổ mới bảo nè, ngươi là người Lãnh Nam, lại là cái người mọi, thì làm sao mà cam làm Phật? Sao mà tổ có vẻ việt thị quá, gọi là cái người mọi, rồi bảo là nghĩa là làm sao mà cam làm Phật nữa. Thường thì ngũ tổ cũng biết là ai cũng đều luôn luôn mà có cái Phật tánh, có điều khả năng làm Phật hết chứ, mà tại sao đây Ngài lại có vẻ như vậy? Cho nên mình tinh ý chút rồi mình mới thấy đây là cái Ngài thử lại, không? Bởi vì ông đến ông nói có vẻ ngon lành quá, không? Ông đến có vẻ mà gọi là hùng quá rồi, không? Cho nên mới thử có phải là thứ thiệt không, hay là cái chỗ này là cái thứ học lớn, đó. Cái thứ mà gọi là học lớn để mà ăn nói to nói lớn thì nó lại khác, cho nên thử lại, cho nên mới bảo như vậy đó. Mà chính vì cái câu đáp khác thường cho nên Ngài mới thử lại có phải thật là từ ở trong cái nội tâm mà nó phát ra không. À, nếu mà với cái người mà tầm thường khác thì chắc ngũ tổ không có nói vậy đâu. À, nói vậy thì tất nhiên là cái người đó à, có hiểu gì bỏ đi tuốt á. À, mà nhưng mà chính với ngũ tổ đặc biệt ở đây cho nên à, nói như vậy đó để thử lại, mà cũng là trừ, để mà trừ bớt không cái tâm nó có thể tâm ngạo mạn, vừa thử mà cũng vừa để trừ bớt không cái tâm ngạo mạn, làm được cái gì mà nói mà lớn lối như vậy đó. Cho nên rồi lục tổ ngài đáp, cái câu đáp ngài đáp thì lại vừa ý với ngũ tổ. Người thì tuy có năm bắc nhưng Phật tánh thì đâu có năm bắc. À, cái thân mọi này á cùng với hòa thượng không khác, nhưng mà Phật tánh thì đâu có khác. À, câu đáp rất là hay, thấy không? À, về cái thân thì nó có hình tướng, à, có hình tướng là cái giả duyên hợp, cho nên là nó có nam có bắc có khác, nhưng mà Phật tánh thì nó vốn là không hình tướng, à, tức là cái tánh giác thì nó đâu có nam có bắc, mà cái này thì cũng đâu có do ai mà tạo tác ra. Đó. À, thì nếu mà bây giờ mà mình đáp vậy thì chắc cũng không có gì lạ bởi vì mình học quá nhiều rồi, phải không? À, nhưng mà với lục tổ lúc đó đáp á thì nghĩa là ngũ tổ thấy nghĩa là không phải người tầm thường rồi, mà chắc là ngài cũng cộng thêm nữa, nghe cái câu đáp của một cái anh chàng mà ở miền quê chưa có học hiểu gì nhiều, coi như người quê mùa thật sự đó, mà nói được câu đó thì đâu có tầm thường. Thứ hai nữa, chắc là ngài cũng phải nhìn cái sắc mặt rồi nghe cái giọng nói của lục tổ lúc đó. Chứ còn nếu mà như mình á, thì khi mà nghe lục tổ nói rằng ngươi là cái người mọi thì làm sao mà không làm Phật á, thì chắc cái gương mặt nó đổi rồi phải không? Tự ái rồi. Nghe nói đó là tất nhiên thế nào ở trong này nó cũng hơi là có cái tự ái rồi, mà tự ái thì tức là cái gương mặt nó đổi rồi. Mà như vậy thì biết rõ là cái câu nói trước là câu nói không phải thứ thiệt. Còn ở đây thì ngài cũng phải nghiệm kỹ, thấy rõ, cho nên khi mà đáp được thì như vậy để cho mình thấy rõ trên cái đường học đạo đó phải là khéo mà thấp mình, coi cái ngã này á coi như là nó thấp hơn hết tất cả mọi người á, thì nó mới dễ vào đạo. Chứ còn mà cái ngã này nó nặng quá, coi như coi cái ngã này mà nó trên tất cả mọi người á thì khó mà hợp đạo lắm. Nhưng mà rồi mình á nhiều khi biết như vậy nhưng mà rồi nó cũng chưa dám buông. Mà nhiều khi sống với nhau trong cái huynh đệ không á thì cũng muốn còn muốn hơn nhau không à, chứ ít có chịu mà thua nhau á, đừng nói tới đâu lạ, phải không? Ok, nhỏ muốn vượt hơn người lớn nữa, phải không? Không có chịu nhịn. Và như vậy đó là cái ngã nó nhiều, mà ngã nhiều thì nó dễ chướng đạo. Mình đừng có nghĩ rằng, nghĩa là nhiều khi là mình nghĩ là tu thiền rồi thì tất nhiên là nó gọi là tu thiền là nó không có nặng về hình thức, cho nên rồi không cần phải lễ nghĩa tôn ti trật tự gì hết. Nhưng mà chính nhiều khi rồi cứ nghĩ như vậy đó là cái sống bừa bãi, không có coi huynh đệ nhau mà nó biết kính trọng gì hết á, thì cái đó nó lại là biểu lộ một cái gọi là tập khí ngã mạn trong này không hay, cho giống như mình hiểu thiền nhưng mà thật sự đó là cái tập khí ngã mạn nó hiện ra không hay. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền á, nhiều khi mình thấy các vị thiền sư, các vị giống như là các ngài nói thô nói bạo, có những hành động thô bạo tưởng như là các ngài nó bỏ hết những cái phép tắc, nhưng mà sự thật đó là trong những cái lúc mà đối cơ vậy thôi, để mà phá chấp cho một số nào vậy thôi, chứ bình thường thì không phải lúc nào các ngài cũng coi như bỏ hết phép tắc. Cũng như là có một lần ngài thiền sư thủ tuần Phật đăng đó, tức ngài Phật đăng thủ tuần đó, Thì một đêm đó, đêm trời tuyết, chắc là cũng trời mùa đông này đó, nhưng mà bên kia tuyết nhiều. Thì có vị tăng nửa đêm vậy đó, trong đêm vậy đó, đến gõ cửa phương trượng. Rồi thì ngài liền dậy, ngài dậy, ngài cầm đuốc nghiêm chỉnh, ngài mới nạt tuyết dày nửa đêm mà cầu giải quyết tình nghi, thì tại sao mà chẳng đầy đủ quay nghi? Tất nhiên là nửa đêm mà muốn cầu giải quyết tình nghi mà lại không có đầy đủ quay nghi. Thì ông tăng này ông ngó, ông ngoái lại xem cái áo, cũng là chắc là cũng hạng cũng là hạng cũng có kiến giải gì đó nhưng mà ngày sau ngày sáng ngày đuổi khỏi diện luôn đó, tức là ngày thủ tuần Phật đăng, để cho thấy rằng tuy là có lúc các ngài nó thô bạo vậy, nhưng mà bình thường cũng phải giữ luôn luôn cái nề nếp đâu đó đàng hoàng, chứ không phải là bướng được. Có quy củ của thiền môn đàng hoàng. Thì như vậy đó là để một cho mình thấy rõ, thấy không, trên cái trong cái đường tu, nhất là tu thiền của mình đó, phải khéo léo, thấy không, hiểu sâu được cái ý là mình sống được, chứ không phải là chỉ mình nói suông, rồi bỏ hết những cái phép tắc, cái lễ nghi. Thì trở lại đây, thì khi mà lục tổ ngài đáp như vậy rồi á, thì ngũ tổ, tất nhiên ngũ tổ ngài biết được đây là không phải là người tầm thường rồi, ngài muốn nói thêm nữa, phải không, muốn nói thêm nữa, nhưng mà sợ những người chung quanh, đồ chúng đang ở chung quanh nó đông quá, sợ là họ thấy ngài nó có gì đặc biệt, có khi họ ganh tị, phải không, ganh tị thì họ làm hại, cho nên là mới bảo, ngài mới bảo thôi hãy xuống theo chúng làm việc đi. Thì chỗ này cũng là một cái cho mình kinh nghiệm, đã là ở trong cái hội chúng tu hành mà lại còn sau lại còn có sợ bị hại rồi nữa, sao lạ vậy, ai cũng đến đây để mà tu hành học đạo, nhưng mà bởi vì là tâm phàm phu chưa có được, nghĩa là phải là thánh, cho nên là cũng còn có những ta phàm như vậy, cho nên là nếu mà trong chúng bình thường mà có người mà gọi là nó nổi quá, không, thì có khi họ ganh tị, nhất là một ông cư sĩ quê mùa ở đâu mới tới mà có cái vẻ mà nó nổi bật hơn mình quá thì chắc chắn là không ổn rồi đó. Cho nên cái đó cũng là cái kinh nghiệm chúng, mà nếu mình tu có khi nào tu mà có được cái hay hay gì đó cũng ráng ẩn ẩn tu, đừng nói theo quá theo quá là cũng dễ bị ganh tị lắm, chứ không phải thường. Thì đó, thì bảo xuống theo chúng làm việc, nhưng mà lục tổ cũng